Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay trong chương trình Trường Hay Trong Tuần, kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Nhược Trần mang tựa đề Tình Lên Mạng. Buổi chiều đi làm về, căn nhà vắng vẻ. Cái vắng vẻ khác thường, đặt chiếc cặp da xuống cái ghế bành nơi phòng khách. Hắn đi xuống bếp. Vắng lặng và lạnh, bếp lửa tắt ngấm. Và cái bát dĩa bẩn nằm ngổn ngang và trơ trọi trên bàn rửa. Trở lại phòng khách, hắn nhìn về hướng cầu thang khẽ gọi. Cindy, em đâu rồi? Không tiếng trả lời, hắn đi lần lên cầu thang, vào phòng ngủ. Không một bóng người. Cánh cửa tủ đứng mở toang. Bên trong, chỉ còn lại quần áo của hắn, mắt lơ lửng một phần ngăn chứa. Hắn đi đến bên giường ngồi phịch xuống, mặt thẫn thờ. Trên bàn phòng ngủ, bức thư nghệt ngoạc, mấy dòng chữ đập vào mắt. Hắn với lấy mở ra đọc. Hoàng, em phải đi. Em không thể tiếp tục sống với anh được. Chúng ta có nhiều điều không thể hòa hợp được. Em cần nhiều thời gian để suy ngẫm và sống riêng cho mình. Đừng giận và cũng đừng bao giờ đi tìm em. Vĩnh biệt anh. Xin đi. Hắn ngả người ra tấm nệm, cặp mắt trơ tráo nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. Chiều xuống dần, nắng le lói trên vòng cây bên cửa sổ, chiếu loang lổ trên bức tường trắng toát. Hắn cảm thấy lạnh, cái lạnh đơn độc. Đến định cư tại Hòa Lan từ khi còn rất nhỏ, một mình, hắn phấn đấu và hội nhập nhanh vào cuộc sống. Quá khứ bỏ sau lưng những số phận và nhiều thảm kịch. Chồng chồng những đổ vỡ cùng sự bất hạnh. Cha hắn nghiện rượu, thường đánh đập vợ con và đã bỏ nhà đến sống với vợ bé lúc hắn vừa được 5 tuổi. Mẹ hắn đã chết trong chiến tranh. Đứa em gái bỏ mình trên đường vượt biển. Hắn còn một người anh ở lại, nơi đó, nhưng không bao giờ liên lạc. Hắn muốn quên hết và chối bỏ tất cả. Một đất nước lạc hậu và đau đớn, những con người ngớ ngẩn và những bi thương nhục nhằn, nơi không có không khí trong lành để thở và một khoảng trống yên ấm để cưu mang đời hắn. Quá khứ là những nỗi ám ảnh để lại nhiều di chứng. Nghĩ đến làm hắn sợ hãi. Hắn ra đi, dứt khoát đoạn tuyệt với dĩ vãng, từ hình thù đến tâm thức. 17 năm, hắn trưởng thành theo chiều dọc của chiếc cầu bắc ngang định mệnh. Những âm điệu tâm trạng chảy dài theo chiều dòng sóng. Không một dính dáng với đồng chủng, không một trăn trở với quê hương cội nguồn. Ra đi là chấm dứt tất cả. Trước khi về sống với Cindy, hắn đã kinh qua vài cuộc tình dị chủng. Thí dụ thời sinh viên, hắn quen Sarah, cô bạn đồng khóa. Sống bên nhau mặn nồng được hơn nửa năm thì bỗng dưng rã đám. Không một lần toan tính, tương lai là 24 giờ đồng hồ sẽ qua của một ngày sắp tới. Họ đến với nhau vội vàng, êm thấm, rồi chia tay cũng lặng lẽ và hối hả, chẳng trách hờn và không nhiều buồn bã. Cuối cùng, họ giữ lại cho nhau một tình bạn không bận biểu. Gặp nhau khi cần, san sẻ cho nhau những mẩu chuyện buồn vui đời sống. Đối với họ, không có điều gì là giới hạn và nghiêm cấm. Hắn luôn tìm thấy ở Sarah một sự đồng cảm, vừa khát khao nghiệt ngã, vừa thiết thân trân trọng. Nhưng họ vẫn chỉ là đôi bạn thân thiết của nhau. Một hôm đến thăm Sarah, hắn bảo, hôm nay trong hãng xảy ra nhiều chuyện thật là rắc rối. Làm việc trong môi trường nhiều stress thế này mãi, chắc có ngày anh điên mất. Sarah an ủi, anh cố làm tốt công việc với khả năng cho phép của mình thôi, thì cũng phải biết phân biệt việc công với việc tư chứ. Chứ mang công việc ở hãng về nhà thì mệt thêm mà lại còn phiền phức nữa. Sarah này, anh đang bị căng thẳng. Tụi mình làm tình với nhau nha. Hắn nhìn Sarah vừa đùa vừa như khiêu khích. Nàng cười, đưa tay vuốt ve tấm lưng của hắn. Cô cởi nút áo rồi ghi đầu hắn vào đôi ngực căn phòng của mình. Lúc sau, kéo hắn đứng dậy, cô thỏ thẻ. Anh đi theo em. Hai người đưa nhau lên phòng ngủ. Hắn tỉnh dậy khi mặt trời đã đứng bóng. Nhiều lần như thế, họ chia tay, rồi lại gặp nhau. Thật giản dị. Mấy năm đại học trôi qua như một đêm nằm mộng. Cindy bỏ đi, để lại trong hắn một sự hụt hẫng khó bù đắp. Trạng thái trống vắng như lỗ hổng khoét sâu trong tâm hồn của hắn. Hai năm sống chung không phải chuyện đùa. Dù quan hệ vợ chồng chưa chính thức và đôi khi có những muộn phiền, những xung đột nho nhỏ, nhưng họ đã từng yêu và chấp nhận có nhau như một lẽ thường tình. Đã từ lâu, hắn không còn nghĩ tới cái nguồn gốc xa lạ của hắn nữa. Hắn sống vô tư và thản nhiên như một người Tây thực thụ, không băn khoăn, không tra vấn. Nói chung, hắn là kẻ khá thành công trong việc hội nhập, sự nghiệp vững vàng, đời sống khả quan, tình cảm đủ đầy buồn vui lớn bé. Chẳng biết vì sao gần đây, trong sinh hoạt chung đụng với người bản xứ, hắn bắt đầu cảm thấy như bị hất hủi. Hắn dần ý thức rằng, dù thế nào, hắn cũng không thể che giấu được cái quá khứ hiển nhiên trong hắn. Một mái đầu đen, một làn da vàng là bằng chứng tố cáo sự hiện hữu của hắn. Hắn cô độc. Những năm sau này, thỉnh thoảng, cái nước Việt Nam mà từ lâu hắn xem như không còn tồn tại trong đời, bỗng dưng được nhắc nhở đến nhiều trên đài, trên báo chí, làm cho hắn phải nghĩ ngợi. Hình ảnh xa xưa dần trở về trong ký ức. Nhiều đêm trằn trọc, hắn mơ thấy hắn trở lại nhỏ bé, thấy mẹ hắn nắm tay dẫn hắn về thăm ngôi làng xưa, nơi mà hắn đã sinh ra và lớn lên. Những hình ảnh thân quen cũ cứ chập chờn trong tiềm thức của hắn. Hắn thường giật mình tỉnh dậy sau cái cảm giác chết hụt ngoài biển khơi. Hắn bỗng thấy nhớ nhà. Hắn tò mò đi vào sinh hoạt cộng đồng, làm quen với những đồng hương cùng thế hệ. Hắn bỡ ngỡ vì lạ, vì không hiểu nhiều về những con người cùng chủng tộc với hắn, từ ngôn ngữ, ăn uống, vui đùa, đến sự suy nghĩ và cung cách ứng xử. Hắn lẻ loi trong không khí tạp nham, ồn ào và thô thiển. Đó không phải là thế giới mà hắn mong tìm đến, hắn nghĩ thế. Trở về với thực tại, hắn vẫn là kẻ ngoại cuộc. Dần dà, hắn cảm thấy mình thay đổi. Hắn tìm đọc tất cả những bài báo, xem bất cứ chuyện phim được chiếu trên màn ảnh, nói tới cái đất nước cách xa 12.000 cây số của hắn. Hắn lật tung những chồng hồ sơ trong các thư viện để tìm dấu vết liên quan đến con người nguyên thủy của hắn. Hắn tham dự những khóa học cấp tốc và mua hàng chục quyển sách Việt ngữ về tập đọc. Về mặt tình cảm, 17 năm hay cả đời đã qua của hắn. Chưa bao giờ hắn có ý muốn làm quen với một người con gái Việt. Chưa bao giờ nếm trải những cảm giác đê mê đồng chủng. Hình như có một sự thôi thúc thèm khát lạ đang ngấm ngầm len lỏi trong từng phần giác quan của hắn. Hắn tập tành làm quen với các cô gái đồng hương mà hắn thích. Nhưng rồi, sự vụng về, cường điệu đến ngớ ngẩn trong cách cư xử đã tách hắn ra khỏi mọi cuộc vui. Hắn có cảm giác bị treo lơ lửng giữa hai dòng sống, giữa hai nền văn hóa có quá nhiều dị biệt. Hắn không biết mình phải làm thế nào để có thể thích nghi với những biến chuyển của đời sống. Về nhà, hắn buồn, rất buồn và thường tra vấn mình là ai. Đêm đêm, nằm liên tưởng tới những hình ảnh mơ hồ, những cuộc tình huyễn hoặc. Sarah đến thăm hắn một buổi chiều cuối tuần. Nói chuyện với hắn một lúc, cô đề nghị. Em đang bị stress. Tụi mình nằm tình với nhau nhé. Sarah nhìn hắn vừa đùa vừa như khiêu khích. Hắn cười, đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng, rồi kéo cô gái đứng dậy. Hắn bảo, đi theo anh. Hai người đưa nhau lên phòng ngủ. Thank you. tình trên mạng. Chiều đi làm về, hắn mở chương trình internet để chat cùng các bạn đồng hương trên mạng. Hắn đặt cho hắn cái nickname Hoài Hương, cái tên gợi nhớ về cội nguồn. Đây là nỗi khát khao sâu thẳm tiềm tàng trong con người của hắn. Hắn khoái trá và hài lòng về cái tên mà hắn đã chọn. Qua mạng, hắn quen Ngọc Trân. Lúc đầu chỉ là những lời xã giao thông thường. Ngọc Trân chân thành cởi mở. Vì thế, hắn thấy thích thú và khá tự tin. Câu chuyện giữa hai người dần dà thản nhiên đi sâu vào đời sống của nhau. Ngọc Trân kể cho hắn nghe cuộc sống khác thường của mình. Hắn chia sẻ được ngay với cô tâm trạng bị đồng hương nghi kỵ và lẩn tránh. Tình cảm giữa hai người lớn dần, hứa hẹn một tình bạn sâu đậm. Mùa hè năm sau, Ngọc Trân quyết định dành một tuần lễ nghỉ phép qua thăm hắn. Hắn dọn sẵn một tâm hồn sạch sẽ để đón cô sang chơi. Hắn ra sân ga, háo hức và nôn nóng. Tàu cập bến, cô gái bước xuống, mắt giáo giác tìm kiếm. Vừa thấy cô, hắn đoán ngay là Ngọc Trân. Cô trẻ trung xinh đẹp, đúng như những ước đoán trong tâm tưởng của hắn. Hắn nhìn cô trân trối, rồi đi lần tới. Cô phải Ngọc Trân? Hắn hỏi. Cô gái ngạc nhiên vài giây rồi lấy lại được ngay sự bình tĩnh. Cô mỉm cười. Anh là chị Hoài Hương. Hắn gật đầu rồi vội vàng phân bua. Không, tên thật của anh là Hoàng. Xin lỗi Ngọc Trân nha, lúc trước anh không nói thật cho em biết vì anh muốn dành cho em một sự ngạc nhiên thú vị. Cô gái ngớ ngẩn một lúc rồi nhếch miệng cười. Cô đưa túi xách cho hắn cầm và đi theo hắn tới bãi đậu xe. Hắn đưa Ngọc Trân đi chơi đây đó. Hai ngày trước khi Ngọc Trân trở lại Pháp, hắn tỏ tình với cô gái. Mối tình sâu nặng mà hắn đã ấp ủ từ lâu trong lòng. Kính thưa quý vị, đến đây, chắc quý vị thắc mắc, muốn biết tận tường chuyện tình của họ sẽ kết thúc ra sao chứ gì? Nơi đây, chỉ có người viết là người duy nhất biết rõ chuyện đời của hắn. Sau lần đón Ngọc Trân sang chơi, hắn đến tìm tôi. Gặp hắn tôi hỏi, sao, hai cô cậu đang yêu nhau phải không? Chừng nào mới đón nàng về chung sống đây? Hắn nhìn tôi thẫn thờ. Không đi tới đâu cả. Hôm em tỏ tình với cổ, cổ ngần ngại cho biết là cổ không thể yêu em được. Hắn nhìn xa xôi, mặt buồn bã, thì thào lặp lại lời Ngọc Trân đã nói với hắn. Anh Hoàng, em là cô gái đồng tính luyến ái. Nhiều năm qua, em sống lặng lẽ, luôn phải dồn nén và che giấu tình cảm giới tính của mình vì nhiều người xung quanh dè biểu nó. Tưởng anh là phụ nữ và cũng có những xúc cảm giống em, nên em mới bạo gan sang đây thử thời vận. Đừng giận em nha anh, thật sự em cũng không ngờ nữa kìa. Tôi thấy hắn buồn, thật buồn. Giọng điệu đứt quãng, gương mặt tái nhợt và lạnh. Trong hai tròng mắt của hắn, long lanh những giọt lệ tủi phận. Một ngày kia đến bờ đời người như thế. Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Nhược Trần mang tựa đề Tình Lên Mạng.
Những đêm xa người trên rượu cay, một đời tôi uống hoài, trả lại từng tiếng vui cho nhân gian chờ đợi.
Kính thưa quý vị, và để kết thúc chương trình Trường Hay Trong Tuần kỳ này, Thanh Phương xin được chia sẻ với quý vị một bài viết mang tựa đề Không Tha Thứ Cho Chính Mình Là Phạm Tội Đến Hai Lần. Kính mời quý vị cùng nghe bây giờ. Không hiểu sao tôi luôn bị mẹ ghét. Dường như tôi làm điều gì cũng không đúng ý bà. Có lẽ tôi luôn là đứa vụng về, mà lại lậm lì, không lanh lợi như hai chị, mà cũng có lẽ cả ba chị em đều là gái, nên mẹ không vui. Tôi chẳng bao giờ biết được lý do, nhưng cho dù như thế nào, tôi vẫn không bao giờ quên được những trận đòn của mẹ từ những ngày thơ ấu. Và tôi sợ không dám tự làm điều gì, và sợ làm không đúng ý mẹ. Ngay cả nói cười trong nhà tôi cũng không dám. Cứ như thế, tôi trở thành một cái bóng lặng lẽ mờ nhạt. Thế nhưng cái làm cho tôi đau đớn hơn cả lại không phải là những trận đòn ấy, mà là một cái tát. Vâng, chỉ một cái tát. Hôm ấy chúng tôi họp lớp. Dù chuẩn bị thi tốt nghiệp, chúng tôi vẫn quyết định dành một ngày để chia tay rời trường. Hôm ấy 9 giờ tối tôi mới về nhà. Chưa bao giờ tôi về khuya đến thế. Một thằng bạn đưa tôi về. Tôi chẳng nghĩ gì, vì ngay từ những ngày tiểu học tôi đã quen bạn trai nhiều hơn bạn gái. Hơn nữa, bọn con trai trong lớp tôi hiện nay rất ga lăng, chẳng cần ai nói, tụi nó tự động chia nhau đưa các bạn nữ về nhà. Thế nhưng đến cổng, vừa bước chân xuống xe, tôi ăn một cái tát như trời giáng. Tôi bàng hoàng tới nỗi một lúc sau mới biết là mẹ đứng đó. Sau đó mọi sự như trong một màn sương, tôi chẳng còn nhớ điều gì cho mạch lạc. Chỉ còn một cảm giác động lại trong tôi. Tôi không bao giờ quên được cảm giác ấy. Tôi chỉ mong tôi được chết đi ngay lập tức để thoát khỏi nỗi nhục nhã này. Từ đó, không một đứa bạn nào của tôi được bén mảng tới nhà tôi nữa. Và dường như tôi cũng không có bạn. Tôi chỉ còn là một cái xác chịu sự sai khiến của mẹ, là cái bung sung chịu đựng những cơn giận của mẹ. Thế nhưng, không ai cấm được tôi ước mơ. Trong mơ tôi thấy mình là một cô công chúa xinh đẹp, khéo léo, có thật nhiều bạn và có được một người thương yêu, như bố tôi, không bao giờ la mắng đánh đập tôi. Và quả, đã có người ấy, một chàng hoàng tử làm choáng ngợp hồn tôi. Nhưng tôi sợ, không dám tới gần vì sợ mình quá xấu xí, quá vụng về, làm sao người ta có thể chấp nhận được. Ôi, chàng hoàng tử của tôi, trong mọi giấc mơ, tôi đều mơ thấy chàng. Năm năm chung sống, có với nhau hai mặt con, tôi vẫn không biết anh có yêu tôi hay không. Ngày quen nhau, tôi bị cái vẻ lạnh lạnh của anh thu hút. Thế nhưng khi chung sống, lại cũng chính cái vẻ lạnh lạnh ấy của anh làm tôi chán. Suốt ngày làm việc, cuối tháng anh đưa lương cho tôi hết chẳng giữ lấy một đồng. Rồi, những ngày phụ nữ, ngày sinh nhật tôi, anh quên. Có lần tôi nhắc, anh trả lời gọn bưng. Có bao nhiêu tiền anh đưa em hết rồi. Em thích bông gì thì ra chợ mua đúng ý mình, về dễ chân hơn. Tôi ngọng. Anh không thích giao du, hết giờ làm là về nhà. Bạn bè bảo tôi sướng, khỏi phải lo giữ chồng. Nhưng chúng nó có biết đâu, có những buổi tối tự dưng cảm thấy trống trải bâng khuâng. Tôi muốn rủ anh đi dạo, rồi ghé vào một quán cà phê nào đó, vừa nghe nhạc vừa nhâm nhi. Nhưng anh cho rằng điều đó chỉ dành cho những kẻ đang yêu. Còn đã là vợ chồng thì miễn, để thời gian chăm sóc con cái nhà cửa. Riết rồi tôi chán. Vợ chồng chẳng lẽ chỉ là những kẻ cùng lo chung cơm gạo áo tiền thôi sao? rồi tôi gặp anh ta. Mọi người đồn là anh được rất nhiều cô theo đuổi. Tôi không quan tâm và cũng chỉ giao tiếp với anh trên bình diện công việc. Nhưng càng về sau, từ những câu chuyện về công việc, chúng tôi lại lan man về xã hội, về cuộc sống, rồi bỗng cảm thấy có những suy nghĩ thật trùng hợp. Có người chăm sóc, có người hỏi han chiều chuộng. Tôi như sống lại thời con gái. Và điều ấy đã xảy đến. Khi biết tôi có thai, anh ta thẳng thừng. Anh không thể ly dị. Anh cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình em nữa. Em đừng lo. Mọi người sẽ nghĩ là em có con với chồng. Chẳng có chuyện gì đâu. Tôi lăn ra ốm một trận thập tử nhất sinh. Chồng tôi lo lắng vì chẳng ai biết được tôi bệnh gì. Sau biết tôi có thai, anh cứ nghĩ tôi ốm nghén. Tuần lễ ấy anh nghỉ làm, ở nhà nấu cháo cho tôi túc trực bên giường. Không thể thản nhiên nhận sự chăm sóc ấy. Tôi kể hết và chờ đợi sự phán quyết của anh. Anh cứ ngồi nghe tôi nói, không hề ngắt lời. Nhưng sắc mặt ngày một tái giận đi. Khi tôi ngừng lại, anh chậm chạp đứng dậy, đi ra, vẫn không một lời. Tôi biết, mọi sự thế là chấm dứt. Tôi không oán trách anh, chỉ vì tôi đã quá nhẹ dạ, quá nông nổi tưởng rằng tình yêu phải được biểu lộ bằng sự chăm sóc chiều chuộng, bằng những lời yêu thương môi miệng. Còn oán trách ai được nữa khi chính mình đã thả mồi bắt bóng, chính mình đã hất đi cái hạnh phúc mình đang có. Cái ngày hôm ấy, không thấy anh. Tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh. Nhưng những lời anh nói chứng tỏ tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì hết về chồng mình, về con người mà mình đã sống chung 5 năm qua. Anh biết, cho dù em tự nhận hết tội lỗi về phần mình, nhưng anh đây cũng đã có lỗi với em. Anh mong ước rằng chúng ta sẽ có một cuộc sống đầy đủ, không có thiếu thốn gì cả. Nên anh đã miệt mài làm việc. Anh quên mất rằng em còn cần nhiều hơn một cuộc sống vật chất đầy đủ. Ngày xưa, đó chính là điểm làm anh yêu em. Em không coi trọng vật chất, lại hơi lãng mạn. Chính cái lãng mạn ấy của em làm anh cảm thấy cuộc sống mình tươi mát hơn. Thời gian qua, anh dần dần quên mất điều đó. Anh đau đớn khi nghĩ tới chuyện đã qua. Nhưng chính anh đã đẩy em tới chỗ đó. Em có thể quên đi tất cả để chúng mình bắt đầu lại từ đầu không? Anh xin em điều này. Không phải vì hai đứa con chúng ta, nhưng vì chính anh. Anh không muốn xa em. Cuộc sống chúng tôi sang trang từ hôm ấy. Không biết anh thay đổi cách sống hay tôi thay đổi cách nhìn. Chỉ biết rằng, từ ngày ấy, tôi hiểu tình yêu anh dành cho tôi lớn thế nào, dù anh không bao giờ nói ra điều ấy. Bụng tôi lớn dần, tôi đã muốn bỏ nó đi nhưng anh không cho, vì nó chẳng có tội tình gì. Anh hứa sẽ xem nó như con, như những đứa con khác. Và quả thật, anh đã giữ lời. Cho đến ngày nó khôn lớn, chưa bao giờ tôi thấy anh phân biệt đối xử. Dường như anh đã quên câu chuyện ấy như chưa bao giờ xảy ra. Nhưng tôi, thì tôi không thể quên. Nó là một bằng chứng sống cho tội lỗi của tôi. Cứ nhìn nó là tôi lại nhớ tới tội lỗi xưa. Tại sao tôi lại ngu ngốc tới thế? Tôi hận mình và tôi hận cả nó. Là đứa con rứt ruột đẻ ra, nhưng tôi không thể nào thương nó nổi. Vẫn có những lúc sau khi la mắng đánh đập nó, nhìn vẻ mặt ngơ ngác cam chịu, nhìn những giọt nước mắt câm lặng của nó, tôi cũng đau xót. Nhưng sự thương xót ấy không kéo dài quá vài ngày. Tôi cũng sợ nó giống cha nên kèm rất sát. Mà có lẽ nó có gen di truyền nên rất nhiều bạn trai theo đuổi, nhưng không đứa nào lọt qua khỏi mắt tôi. Cho đến khi tôi chọn cho nó được một người ưng ý, nó cũng chẳng nói năng gì. Lúc ấy tôi mới mừng thầm. Không phải tôi muốn tống nó ra khỏi nhà, dù sao nó cũng là con tôi cơ mà, nhưng nó đi. Tôi không phải bị nhắc nhở về tội lỗi ấy nữa. Thế nhưng tôi đã lầm. vợ chồng nó hạnh phúc hay không, tôi không hề biết. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới chợt nhận ra rằng nó không bao giờ nói chuyện với ai trong nhà, ngay cả với bố, người không bao giờ la mắng nó. Vì thế, chẳng ai biết được vì sao nó chết. Chỉ một năm sau ngày cưới, nó chết. Và bây giờ đây tôi mới biết được rằng, tôi đã phạm tội đến 2 lần. Chính tôi đã giết nó. Một cái chết từ từ, ngay từ khi nó sinh ra mà không được tôi chấp nhận. Chính tôi chứ không ai khác, đã hủy hoại tâm hồn nó, đã đầu độc cuộc sống của nó, và chính tôi đã sắp đặt cuộc hôn nhân ấy mà không cần biết nó suy nghĩ gì. Chính tôi mới không thể tha thứ cho chính mình. Tôi đã kết án cả một sinh linh vô tội. Còn ai có thể tha thứ cho tôi nữa đây?
Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân giang hồ. Ôi phù du từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ đời người như gió qua.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là chuyện ngắn của Chiêu An. Chương trình Chuyện hay trong tuần do Thanh Phương thực hiện đến đây là chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt.